nhắc thì cái sự biết, cái sự rung động này nó lại hiện ra những cái âm vang khác nhau. Mà thứ nào đúng, thứ nào đúng, thứ nào cũng là tuần nguyệt theo duyên. Nguyệt là cái ta, mà duyên là cái không khí. Cái không khí nó có đặc, nó có lặng, nó có cái gì đó mà thầy không có biết rõ nhiều. Thầy sẽ học của thầy cũng không rộng lắm, nhưng mà cái không khí ở ngoài nó cũng có cái khác, cho nên nó thay đổi. Cho nên người ta đợi nhiều khi nếu mà cái gió nó thổi qua, nó cũng làm cho cái không khí khác đi. Vì vậy cái âm thanh chúng ta ở trong tai chúng ta đây, nó tuần nguyệt là theo một cái bộ máy là cái tai, và nó lại theo duyên là cái không khí ở ngoài, nó có gặp những cái chuyến duyên gì không. Thế cho nên rằng cái việc nghe của mình nó không thể chính xác được, nó không đúng sự thật được. Rồi nó có ba cái các con cứ tập, ba cái ai có giờ để nhận được cái kiến hoặc của mình. Dùng chữ kiến, kiến nghĩa là thấy, nhưng mà dùng một cái thấy để đại diện cho cái biết ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân. Thế còn cái việc cái mũi chúng ta thêm cái kiến hoặc về mũi của chúng ta là thế nào nhỉ? Định tuệ một cái đầu là gì? Cái con cái tưởng con người, cái người dầu xanh ở cái ve dầu đó, ở cái chất dầu đó.
Hai có về con đang ngửi ở trong mũi của con,
thấy ở trong mũi. Mình cứ tưởng mình tiếp xúc với vật bên ngoài. Hai có về mình đang tất cả cái tiếp xúc của mình là ở cái thần kinh của mình thôi. Ở ngay trong giác quan của mình, đó là cái chỗ tiếp xúc. Bây giờ cái ai có về thứ hai, cái chuyện con tưởng là có cái mùi thật, cái mùi dầu xanh này, là nó là cái mùi này là cái có thật ở cái dầu xanh. Thực tưởng là cái mùi thơm này là cái có thật. Chính là từ
và
con nó biến ra. Và trong kinh thì gọi là theo hai trần thân và tắc. Tùy theo cái tế bào thần kinh của mình, nó gặp cái vật thân hay là nó bị tắc, do cái chỗ đó mà thành. Cái tế bào thần kinh của mình ấy, nó tự biến ra cái người thơm, cái người thơm. Mình cứ quả trách cái đấng thân này là bẩn lắm, hôi lắm, không ra chính cái thần kinh của mình nó biến ra cái người hôi ấy để cho mình phân biệt. Bởi vì từ cái đấng thân nó có những cái phân tử, nó theo không khí nó bay vào mũi mình. Cũng như từ cái đấng hoa nó có những cái phân tử theo không khí bay vào mũi mình. Thế là cái thần kinh của mình nó y theo những cái phân tử ấy, thân nó thân hay nó tắc, thì nó tự biến ra để nó phân biệt cái vật ở bên ngoài. Cho nên cái thơm với cái thứ chính là cái thần kinh mình biến ra. Cho nên chúng mình học duy thức, gọi là duy thức biến. Cái tự thức của mình nó biến ra mùi thơm, mùi thối. Cái nhận thức nó biến ra những bóng ảnh. Cái nghĩ thức nó biến ra những cái âm thanh. Cái nghĩ thức thì bây giờ mình gọi là cái thần kinh. Nó biến ra những cái để cho mình phân biệt cảnh ở bên ngoài. Thế đấy là cái thứ hai mà con tưởng là con tiếp xúc thẳng với cái mùi thơm. Cái mùi thơm của dầu không già là chân thân ấy, chính cái thần kinh của con nó biến ra. Còn cái thứ ba, chất dầu mà là cái mùi thơm của dầu. Làm người thì con nói như vô, con phải nói thẳng cái cấu tạo của cái nữ của con, cái nữ loài người cấu tạo khác, cái nữ của con kiến nó cấu tạo khác. Thế cho nên rằng mỗi loài thấy một cái mùi khác nhau. Cái nữ con kiến, cái nữ con rắn, thì như cái nữ của nó là cái khởi, cái dâu của nó, cái nữ của nó thành hình cái dâu. Còn cái nữ của mình thành hình theo kiểu của mình. Còn cái nữ, mỗi loài một cái loại nữ khác nhau. Thế cho nên cái sự thực cảm với nó khác nhau. Cái cảm nhận nó khác nhau, bởi vì cái thực cảm nó khác nhau, bởi vì những cái tế bào nó cấu trúc khác nhau. Ví dụ như cái tế bào của nữ thì các anh bác sĩ các anh dạy rằng cái tế bào của nữ thì nó lõm xuống thế này, nó lõm thế này, cho nên mình tùy theo những phân tử tế thì nó có cái chuyện thông và tắc. Còn cái tế bào của lưỡi nó cũng là bằng nói thế, nhưng mà nó lại nhọn lên thế này, nó đầu lưỡi này, thế cho nên nó xúc chạm thì nó lại biến thành ngọt thôi chứ. Nó cũng là bằng nói mà nó cũng xúc chạm vào một cái đường thôi, nhưng mà nếu ở mũi thì nó ngửi, cái tế bào ở mũi nó biến ra mùi thơm, mà cái tế bào thần kinh ở lưỡi thì nó lại biến ra cái ngọt chua. Đấy, những cái kỳ diệu học về thân thể con người thú vị lắm. Mà may chúng mình sống ở cái thời đại này, nhờ các thầy giáo cô giáo các ngài học ở trong các sách vở rồi các ngài giảng lại, nhờ những cái con mắt các ngài đặt học, có lẽ đấy là những các vị Bồ Tát các ngài hiện thân vào cái đời như vết chúng mình để các ngài khai tỏ. Vì thế mình mới hiểu được kinh Lăng Nghiêm. Trong kinh Lăng Nghiêm thì nói cái mũi hai chậm thân và tắc, còn ở cái lưỡi với cái thân thì có hai chậm hợp và linh. Ở tai thì hai chậm động và tĩnh, ở mắt thì hai chậm sáng và tối. Trong kinh thì nói có thoáng thôi thôi, nhưng mà chúng ta nhờ học từ nhà trường các cô giáo thầy giáo giảng dạy, vì vậy chúng ta mới sáng tỏ được cái lời kinh, hiểu thế nào là hai chần động tĩnh ở nơi tai, hai chần sáng tối ở nơi mắt, hai chần hợp linh ở nơi lưỡi, ở nơi thân. Chúng ta nhờ đó mà khai tỏ rõ ràng lời kinh mà rất là xứng hợp, thành ra chúng mình yên tâm là chúng mình học đúng chứ không phải là sai. Đi chú nói về cái mũi rồi nè, liên quan nói về cái lưỡi, còn cái tưởng nếm ở ngoài cái nước tiên, ai có già là mình đang nếm ở ngay cái thần kinh ở lưỡi mình. Đấy, chúng ta cứ bị lừa một suốt ngày. Là hợp và lý hợp toàn nghiệp. Người cái lưỡi con gà, cái lưỡi con người, lưỡi con những cái con rắn, con kiến, con kia nó khác chứ mình hẳn, cho nên cái ăn uống khác hẳn. Những cái vị ngọt chua cay đắng nó khác hẳn. Thế bây giờ đến cái thân, tâm hương, cái mát là ở cái gió. Ai ngờ con đang cảm xúc ở trong thân, con đón cái gió mát ở bên ngoài, không nghe dè rằng cái cảm xúc mát này lại chính ở trong thân, ở trên làn da của con.
Dạ.
Con cứ tưởng là gió nó cũng đang mát như thế đấy, nhưng không về tới được cái mát này nó là đâu.
Cái gió nó
thổi tới, nó thay đổi cái không khí ở trên làn da của mình, cái gió cái không khí cũ bị đuổi đi, cái không khí mới nó tới. Thế chúng ta có cái cảm thức cho nên gọi là hợp và ly. Chứ nếu cứ một cái ấy nó đứng nguyên một chỗ thì chúng ta cái cảm giác nó lại thay đổi. Còn đằng này gió nó đến nó đuổi cái không khí cũ, nó có cái không khí mới nó tới, thế cho nên kinh thì cái cảm xúc nó thay đổi đi. Cho nên trong kinh gọi là hai trần hợp và ly. Thế sao? Thứ nhất cái làn da, cái làn da, cái con trâu đó, con những cái gió mà con gọi là mát đối với con trâu của anh thua gì không? Con trâu nó muốn mát nó phải làm mà, đấy, nó phải muốn mình mới sinh cái buồn, thì nó mới thấy được cái mát. Thì cái da tội nghiệp, cái loài trâu nó phải chịu nắng mưa rãi rào, cho nên nó phải có một cái làn da đặc biệt để chịu đựng được những cái vết, những bụi bẩn, những cái đoạn mũi, bởi vì tâu của người ta lại cứ đẩy dành, nó đi phân, nó đi tiểu ở trong thuyền, người ta đẩy dành rồi để người ta lấy phân để người ta bón cây, cho nên cái đời sống của nó có thể nằm ở trong những cái bụng đó. Thế thì những cái con mũi hiếm tiếc, những cái con vi trùng tai ác phá, nếu mà nó có loại da như của chúng mình ấy, thì nó không sống được. Cho nên cái tâm bồ đề của nó phải xếp đặt cho nó có một cái loại da để chịu đựng với cái đời sống vất vả nhặt nhằn. Cho nên cái loại da trâu nó khác da chúng mình. Còn da con cua với loại da của con tôm thì nó phải làm bằng cái gì? Nó phải làm bằng chất dơ, gọi là canxi đó. Những cái chất vô nghĩa là thật cứng để nó, thì nó mới chịu đựng được, nó mới bảo vệ được cái thân của nó, chịu đựng được ở trong nước, ở trong buồn, trong năm. Mỗi một loài nó có một cái thức, một cái gọi là cái nghiệp, theo từng loài nó có cái làn da khác nhau để chịu đựng được cái cảnh của nó phải sống. Cái tánh bồ đề của chúng ta nó tùy theo cái hoàn cảnh, nó xếp đặt là chúng mình có những các cái cơ quan để hợp với cái đời sống của mình, đời sống nổi. Cho nên thấy cái chỗ đó mà thấy cái kỳ diệu của cái tánh bồ đề, nó có cái tài năng đặc biệt. Hôm nay tiếp mới đúng. Cái đấy thì năm cái cơ quan ở bên ngoài tuần nghiệp theo duyên, nó biến hiện đến những các thứ để làm gì? Để nó tiếp xúc, nó biết được cảnh ở bên ngoài, để nó tiếp xúc được cái cảnh bên ngoài, do đó mà cái đời sống của mình nó được yên ổn. Nhà chùa thì gọi là duyên thức biết, còn chúng mình thì nhận một cách giản dị bằng cái chuyện ba cái ai có già để nhận cho ra là hàng ngày những sắc thanh hương vị xúc năng trần ở bên ngoài đã, hàng ngày nó đang hư chiếm chúng mình, nó đều là cái hư vọng, nó là những cái không hề có đã. Cũng là một cục đường đặt vào bên tay của mình, tay mình thì mình thấy mát, đưa lên mũi thì mình thấy thơm, mà đặt vào lưỡi thì thấy ngọt. Mà cũng là mình, cũng là thần kinh của mình, mà thần kinh thì làm bằng một thứ máu chứ không phải hai ba thứ máu. Cùng là cái dây thần kinh, nhưng cái cách cấu tạo của những các tế bào nó khác nhau. Cái thì lồi xuống, cái thì ngọt lên, cái thì méo mó, cái viên cái tròn kiểu nào đó, nhưng mà mỗi một cái thì nó lại phát ra một cái cảm giác khác nhau. Cho nên cái mùi thơm với cái ngọt, với cái nóng hay lạnh, nó chỉ là cảm giác chứ nó không phải sự thật. Cảm giác nghĩa là chúng ta giác thấy cái đó, chúng ta cảm thấy như thế, cái nó cái mát với cái ngọt với cái thơm mà chúng ta không có nắm được để đem đi cân, không nắm được bởi vì nó không có thể chất, nó là cảm giác do thần kinh chúng mình biến ra. Những cái vật ở bên ngoài chỉ là duyên mà thôi. Con tưởng cái ngọt ở đường, mà ai về cái ngọt ấy là ở ngay thần kinh của con, ở lưỡi. Chúng ta có cái lòng cứ tưởng là ở cái ngọt nó chưa là ở cảnh bên ngoài, cái ngọt chè cái cảnh bên ngoài nó chỉ là duyên. Cái đường làm duyên đặt vào cái lưỡi của mình, cái thần kinh ở đầu lưỡi mình nó tự biến cho cái ngọt để mình phân biệt cái chất này nó khác với cái chất kia, cái đường nó khác với giấm, nó khác với ớt. Đã. Để mình phân biệt. Mà chúng mình làm, chúng mình đã tưởng là cái ớt nó cay, cái giấm nó chua, cái đường nó ngọt. Thật ra nó chỉ là một cái chất nào đó, cái chất, nó có cái chất của nó làm duyên. Nhưng biến ra cái ngọt, biến ra cái chua là cái đầu thần kinh của mình. Thì bây giờ cái thứ nhất là mình tưởng là ở nơi cái mình đang nếm đây, tưởng là nếm là để biết cái vật ở bên ngoài, ai có vẻ là đang để biết cái ở đầu lưỡi mình nó đang biến ra, phải không? Thế thì bây giờ con tưởng cái ngọt là ở đường, ai có vẻ cái ngọt này chính là cái đầu lưỡi con biến ra. Thế còn cái thứ hai là con tưởng là cái ngọt này là cái quá thật, ai có vẻ nó chỉ là cái cảm giác mà thôi. Đấy là cái không có, mà tại cái thần kinh của mình nó biến ra rồi nó đánh lừa mình. Cái đây chỉ là cái cảm giác thôi mà thôi, chứ không có cái ngọt là cái không hề có bao giờ cả. Chỉ là cái cảm giác. Thế còn cái thứ ba thì đây là cái cảm giác để tôi phân biệt cái bị miếng đường. Nhưng mà ai có vẻ cái cảm giác này nó lại thay đổi theo nhiệt và theo duyên. Cứ một mẫu thôi. Thì bây giờ con nói lại ba cái ai có vẻ ở mấy cái mũi đi. Thì cái lưỡi cũng thế, cái mũi cũng thế. Thì thầy có biết là ông bác sĩ ông ấy nói cái thần kinh ở mũi thì nó lõm xuống, cái tế bào thần kinh ở mũi nó lõm xuống cho nên nó biến thành mùi thơm, mùi hôi. Còn cái tế bào cũng cái thần kinh ở lưỡi nó nôi lên nó thành một cái ngọn thế này, cái chấm trắng trắng của mình đó. Thì nó biến ra thành cái ngọt, nhưng mà có cái thần kinh đặc biệt để biến ra cái ngọt, có cái thần kinh đặc biệt để biến ra cái chua. Cho nên thầy thấy các ông ấy giảng rằng mấy bà cứ sợ đắng, cho nên là cho thuốc rồi cho tập để thức tâm cái lưỡi để cho nó uống nước cho nó khỏi đắng. Ai có vẻ chính cái thần kinh mà nó biến nó cái đắng ấy, nó là ở phía trong lưỡi. Còn là đầu lưỡi chanh chánh, đầu lưỡi nhiều ấy, thì chính là những thần kinh nó biến nó cái ngọt. Khả năng tuyết thân mới cái tắc là bởi vì cái tế bào của cái thần kinh này nó lõm. Cho nên nhớ rằng phải có những cái phân tử được các cái vật ở bên ngoài nó theo gió nó đưa vào mũi. Thế thì những cái phân tử ấy nó làm cho cái hố cái thần kinh mà lõm ấy, hoặc là tắc hẳn hoặc là không, kiểu nào đó. Bởi vì thầy cũng không nghiên cứu kỹ về những cái việc này, thầy chỉ mới học thì thầy biết sơ qua như thế thôi. Ở đấy thì cái biết là là nếu cái phân tử nó làm tắc cái lõm của cái tế bào ở thần kinh đó, cái hoặc tắc nhiều hoặc tắc ít, người ta gọi là rõ hai chân không và tắc, thì là mình người thấy, mình người nó thấy nó mùi này, mình người thấy nó mùi kia, cái cho nên cái mùi thơm mùi thối mà phân biệt rất là tế nhị. Mùi thơm nhưng lại thơm của hoa nhà, thơm của hoa hồng, thơm của hoa cúc, thơm của hoa ngô, không biết bao nhiêu cái chuyển biến trong một cái mùi thơm, nó cái tài tình cái tế nhị của cái thần kinh của chúng mình nó hay thế đấy. Thế thì chúng ta điểm sẽ ai có vẻ trong số một là chúng ta cứ tưởng là chúng ta ngửi cái mùi thơm của hoa hồng, ai có vẻ chúng ta đang ngửi ở trong thần kinh của mình. Thế là cái thứ hai, tôi cứ tưởng là tôi được thực cái người về thần kinh mà tôi được ngửi cái mùi thơm của hoa hồng, nhưng ai có vẻ đó chỉ là cảm giác cho thần kinh của tôi tự biến ra đó, theo hai chẳng không và tắc, chứ không phải là việc của cái hoa hồng đâu, mà là việc của cái thần kinh của mình đấy. Thế cho nên mình tâm với cái hoa hồng mình đã thích, rồi mình lấy gì đời để lấy cái mùi thơm, chứ còn con trâu nó nhìn nó có hoa hồng nó thản nhiên nó dẫn lên trên nó mặc kệ. Thế là cái thứ ai có già thứ hai, giống cái ai có già thứ ba hả? Đấy, thì như thầy vừa nói là tưởng rằng cái cảm giác này thì ai mà gặp cái hoa hồng cũng có một thứ cảm giác ấy, nhưng mà không phải, mỗi loài nó có cảm giác khác nhau từ cái cơ cấu của cái mũi. Cho nên trầm nhiệt và tùy duyên, đó là về cái mũi và cái lưỡi, cái thân của mình mới rời, tâm hương mới rời cả. Đó, thì tóm lại là chúng ta suốt ngày bị năm cái giác quan này nó đánh lừa. Cái gọi là kiến hoặc, cái việc nào mà chịu khó đi theo ba cái ai có về này mà suốt ngày để ý mà suy mà nhận được thì sẽ chứng được quả tu đà hoài. Hay có những vị người ta ngược lòng, người ta nam mô A Di Đà Phật, bởi vì người ta biết những cái này là huyễn, cho nên người ta không bận lòng, ta không bị những cái này. Trong kinh có nói là thứ nhất tâm nam mô A Di Đà Phật, nam mô nghĩa là cái gì nhỉ? Cái ý nó thuộc về cái kinh hoặc. Kiến hoạt nó có năm cái giác quan ở bên ngoài, nó tiếp xúc những các cái thứ ở bên ngoài, cho nên nó biến hóa. Còn cái tư hoạt lại thuộc về cái ý, tức là ở trong cái bộ óc của mình, cái biết của cái ý thức ở trong. Cho nên cái ăn uống mà nó nhiều loà, nó không thấy gì cả, nó mượn cái chuyện thấy biết của năm giác quan ở ngoài, rồi nó ngồi nó tính cái này. Nó theo cái chất ngã của nó, cái thân này là nó, cho nên nó mới dùng năm những thứ biết của năm cái anh ở bên ngoài, nó ở trong nhà tôi, nhưng nó chỉ có một việc là nó bưng được cái thân bằng cơn dạo này, nó lại là nó. Thế thì nó tính toán những các cái thứ ở mà năm giác quan ở bên ngoài biến hóa ra đó, thì nó ngồi ở trong nhà tôi nó tính cái này lợi cho mình, cái này thiệt cho mình, cái này lợi thì nó tham, nó cố, nó vô về. Còn cái gì mà không hại cho nó thì nó đẩy ra, nó sân giận, nó phát cáu, nó đẩy ra. Thì cái anh ở trong nhà tứ là cái anh chúng ta nhận là tâm tánh của mình. Đấy, cả ngày tính toán toán, cái ấy chúng ta nhận là tâm tánh. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Phật bảo rằng một phen mà đã nhận cái gì hôn nhiễu hôn cái gì nhiễu loạn, cái nhiều loạn, cái tứ tăng nhiễu loạn này làm tâm tánh của mình, thì nhất định cái này là mình cho nó là ở trong thân thể của mình, cái gọi cái căn bản sinh tử. Chúng mình nhận được bây giờ là tôi yêu, tôi ghét, tôi mừng, tôi giận, tôi muốn đi chơi, tôi thích cái này, đó là cái người hòa đã cái anh gọi là tiêu hoặc. Thế bây giờ trước hết thì phải phá cái kiến hoặc trước. Nói là phá cái chỉ có một việc là an định cái tinh thần. Thế thì nhận từng đứa một, đứa nào nó hiện ra biết, biết nó là hiện một cười mặt ra cho nó tan đi. Thế cứ như thế không để cho chúng nó phá vỡ. Cho nên chúng ta mới cần một cái chuỗi tràng 108 hộp đấy. Đấy là 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 căn, 6 trần được. Chúng ta thọ đã có kiến hoặc tư hoặc. Thì bây giờ chúng ta buông cái đại cần chuỗi tràng, chúng ta nâng lên, buông hết cái đám, cái đám rắc rối. Cái cái năm cái đứa ngoài là năm thần rằng, còn cái anh người hòa người ở trong tuy là người hòa nhưng mà lại làm vua để làm vua để cả ngày tính toán những cái việc thấy được sai cái miệng mình đã nói, sai cái tâm nó yêu ghét mình giận, sai hai cái bàn tay mình làm các công việc thiện ác. Thì chính với anh người hòa ấy chúng ta tôn xưng là đức vua của mình, nhận là tâm tánh của mình, rồi cắm đầu vâng lời nó, để mà từ vô thủy đến giờ cứ sợi xoay dần ở trong cái đường luân hồi. Bây giờ chỉ có một việc tỉnh ra biết những cái đường lối như vậy, thì chỉ có việc nam mô a di đà phật. Nam mô nghĩa là gì? Quay về, quay về nghĩa là buông những cái đắng, những cái đắng hôn nữ nữ tướng này, cái giấc dối hôn nghĩa là tối tâm, nữ nữ nghĩa là nó làm loạn, làm rối làm loạn, rồi buông những cái đứa ra, thế quay về bình an sinh sống với mình thật sự, tánh vô lượng quang vô lượng thọ, mình là tánh giác, mình là trí tuệ, là giác tỉnh, mà bấy lâu cứ bị cái đám hôn nhiễu nhiễu này nó làm mờ. Thế nhưng mà như các em mới nói, cái vầng trăng vẫn sáng, thế cái đám, những cái đám mây tan đi thì vầng trăng vẫn rõ ràng, không bao giờ mất. Đấy, tánh thật tánh giác của mình vẫn vậy. Những cái hôn nhiễu nhiễu này mình buông được nó ra, quay về sống tự tại bình an với mình thật. Là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà thầy đã nhắc các con một lần nữa là bây giờ chúng ta thấy ở cái hôn nhũ nhũ những cái chất lượng này, năm giác quan chuyên môn biến hóa về cho anh nhũ để chút ngồi mà tính toán phải trái hay giả thì nó tệ thật. Nhưng mà nói là cái tài của năm giác quan nó biến hóa, chúng ta phải thấy cái tài tình của nó để nó giúp cho ông vua của nó sống được, sống để mà sinh hoạt sống được. Thế cho nên chúng ta phải thấy cái tài của năm giác quan này, đấy là công sự của mình ở trong đường mê mà nó hay như vậy đấy. Vậy thì bây giờ mình bỏ được cái mê, mình tỉnh ra, mình làm chủ. Thì những cái công dụng kỳ diệu này chúng ta sẽ có khả năng chúng ta dùng được những cái công dụng này mà chúng ta làm chủ. Thầy cứ lấy cái thí dụ các con đã nghe đấy. Thầy lấy cái thí dụ là có một cái xe hơi, cái xe hơi là đầy đủ máy móc thật tốt thật hay, đã gọi là cái xe hơi mà nó thật tốt thì nó chạy thật giỏi lắm. Nhưng mà ông chủ ngồi ở trên cái xe hơi ấy thì lại không biết gì đến cái xe cả. Thế mà cái xe thì cứ việc mở tốc độ khá hơi chạy, thì ông chủ ngồi trên xe thế nào? Đừng lên anh. Một cái xe thật tốt, thật hay, máy móc tối tân đầy đủ mà ông chủ lại không biết gì đến cái xe của mình cả, mà lại cứ cái xe nó cứ thấy nó chạy thì sao? và ông chủ có bình yên không? Mất bệnh phải gậy cổ. Nếu không rơi xuống biển thì cũng té xuống sông. Đấy là cái cảnh ngộ của chúng mình. Chúng mình là chủ nhân một cái bộ máy, một cái xe hơi thật tốt như vậy. Vì nó cứ thả dân, nó cứ chạy. Đấy mình là chủ nhân những cái mắt tai mũi này, tất cả. Nhưng mà không biết cái tiền tình cho nó chạy dân. Thế cho nên mình mới chịu rơi xuống địa ngục, làm con mèo, làm con chó, làm con trâu, làm con bò, trăm cây ngàn đắng trong cái biển khổ trần gian từ vô thủy đến ta. Bây giờ là Phật sáng sanh, là lúc chúng mình tỉnh giác. Mình học Phật là tỉnh giác. Cái việc đầu tiên chúng ta ở tiểu học đấy, tiểu học hôm qua chúng mình học đấy, cái việc đầu tiên là phải tắt cái máy, cái xe lại, dừng cái xe lại đã. Đấy là về tiểu học của chúng mình. Phải có cái phương pháp để dừng nó lại. Thế chúng mình bây giờ phải dừng những cái này lại. Cho nên mình Nam Mô A Di Đà Phật, quay về sống cái tánh Phật của mình. Thì những cái giác quan này từ từ nó khi cái gì mà mình dùng nhiều ấy thì nó bén nhọn. Còn cái người mà có hai chân mà đi về cùng lại một thời gian, cái người có khỏe hai cái chân đấy không, cái công dụng của nó mình không dùng đến thì nó liệt đi, bởi vì không dùng đến nữa cái thế nó bỏ, cho nên hai cái chân nó bị khỏe. Thế thì bây giờ cũng thế, chúng ta hạ suốt ngày chúng ta duyên trần cái kiến hoặc cái tư hoặc, nhận nó là tâm tánh của mình. Suốt ngày, không có ngày nào cũng như ngày nào, chúng ta duyên tập cho nó càng lanh lẹ thêm, mỗi đời mà lanh lẹ thêm. Thế bây giờ thì chỉ có một cách dừng lại, đừng biến hóa những cái giặc lưới nữa, đừng phê vệt những cái giặc lưới nữa, dừng lại. Chữ nước bạn nghĩa là gì nhỉ? Chữ Pali thì gọi là nước bạn ra nga, mà chữ Sanskrit tức là mình gọi là chữ tiếng Phạn thì gọi là nước bạn nga. Đó, nước nghĩa là gì? Là dừng lại. Bạn nga là gì? Thư giãn. Dừng lại, đừng có thư giãn nữa. Đó, bây giờ sáu cái giác quan của mình đây, dừng lại, đừng thư giãn nữa, đừng tạo nghiệp nữa, thì đâu có cảm những cái quả báo làm trâu làm bò làm trâu làm người gì đấy. Tánh của mình bản lai vẫn vô lượng quang vô lượng thọ, bản lai thường lạc ngã tịnh, thì không chịu ở yên mà hưởng cái an vui. Bây giờ cứ cả ngày thư giãn. Cho nên bây giờ cái chữ nước bàn là tức nước bàn là dừng lại, đừng thư giật nữa. Cái miệng này đừng thư giật nữa. Cái tâm này đừng thư giật nữa. Cái tay này đừng thư giật nữa. Trở về tánh vô lượng quan vô lượng thọ của mình. Thế cho nên gọi là Nam Mô A Di Đà Phật. Vì có một việc ấy thôi, dừng lại, trả về cái tánh của mình, bản lai vẫn thường là đại tịnh. Cái đạo Phật tìm hạnh phúc ở sự an tĩnh, trả về tự mình đã sẵn có hạnh phúc. Còn chúng ta, cái lầm của chúng ta là cứ đi chạy bên ngoài để cầu hạnh phúc. Sách nữa, sách sửa xuống vòi vĩnh tôi chi sự mới toàn nữa. Tôi ơi, nếu càng nhớ em thèm trẻ lắm. Đã, bởi vì bây giờ thay vì tụi em thèm trẻ lắm quán ba cái ai có rẻ, đừng để cho cái ngọt, cái chua nó làm chủ mình, nó chi phối, nó sai sự nữa. Dừng lại. Thế nhất đấy, cho nên nhất bạn ở ngay cái chỗ mình dừng lại, thường là ngã tịnh. Thế cho nên cái tâm tịnh độ của mình tại chỗ mình Nam Mô, quay về tức là dừng lại, buông những cái hư vọng ra, mà nhớ lấy cái tánh Phật của mình, mà đã có ông Di Đà, ông đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này. Ông đã phát nguyện, ông đã đưa dẫn cho mình dần dần qua đến ngày mình thành Phật, mà nửa chừng cái thân người mình nó tan đó, thì ông mới lại giữ chữ Phật một cái trường học. Cái thân này nó tan thì ông mới đón ngay cái tinh thần đưa mình về đây cho mình học cho đúng nơi đúng chỗ. Vậy còn đòi cái gì hơn nữa, đòi cái gì nữa không? Thế cho nên chịu khó Nam Mô A Di Đà Phật mà bớt, nhưng mà phải biết cái mấy cái anh em xấu, cái anh em nhà chính hoặc là tư hoặc là nó đảo đời lắm, cho nên chúng ta phải đề phòng mà hàng tục nó được thiền, nó thể nhập trở về cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ.
Nếu thầy ở trong cái căn thứ sáu đó có quán được ba cái ai có
về
không ạ?
Ở đâu?
Thầy quán 5 căn,
4 căn
nó có 3 cái ai
có về. 5 căn nó mới có chuyện 3 cái ai có về. Còn cái anh người hòa này nó đâu có làm cái việc của 5 căn.
Dạ.
Thật là biến hóa ra các cái sắc thanh nguyên bị xúc.
Dạ.
Nó không có biến.
Dạ.
Cái này nó cũng biến, nhưng mà nó biến kiểu của nó cách khác. Cái này là nó chụp cái người đấy, nó vô đến những cái bóng ảnh của năm căn, nó đem về, đã. Nó cho là có thật, nó đem về để nó tính toán khuôn giải. Mà cái lập trường của nó là thực sự cái ngã ái ngã chấp của mình. Đã. Thế cho nên cái ý căn là cái mặt ma, là cái chất ngã đó. Đã. Thì là cái chất ngã, và nói là nó là ý thức, nó thực sự cho ông chất ngã đó. Thế cho nên gọi nó là cái anh người hòa. Chúng mình bây giờ phàm phu nó tiểu thừa thì chỉ có biết 6 thức ở ngoài thôi, còn cái ý căn là thức thứ 7, nên cái thức thứ 8 này thì phải lên đại thừa mới học.
Ông cần mà sao con cần hay là con phải ý mà cái từ con cần mê phân tắc hai cạnh nên làm hạt nó.
Cái ý nó là chủ, mà cái tưởng nó là tay sai của cái ý, tức là cái công dụng của cái tâm của cái ý.
Mà phải
chữ
tôn chữ với chữ tâm chữ, hai chữ nó giống nhau
hay khác? Người ta dùng hai cái là một. Tất cả bài thực cái là cái dụng. Cái thức A Lợi Gia là cái mơ của tánh Bồ Đề. Tánh Bồ Đề hết tầm gia thì là Bồ Đề. Cái mơ thì gọi là thức A Lợi Gia. Nó là một cái, cũng như bàn tay của mình có mặt trái mặt phải. Thế thì chính nó là một cái thôi. Thế nó mơ thì gọi tên là thức A Lợi Gia, mà nó tỉnh thì gọi là tánh Bồ Đề. Ông là ông Phật, ông có lúc nào ông mơ đâu. Còn con bây giờ mới mang ý niệm. Niệm là gì? Niệm là nhớ ra. Đấy. Thế cho nên Nam Mô A Di Đà Phật là một niệm nhớ. Rồi lại Nam Mô A Di Đà Phật là hai niệm nhớ. Con mới có đức nhớ mới quên. Chứ còn ông thì không có lúc nào ông quên cả nữa. Bởi vì ông hoàn toàn hết nguyên linh rồi. Thế bởi vì nó hết mơ rồi, cho nên lúc nào ngài cũng sống ở trong thật tướng, ở trong sự thật. Con còn mơ thì nó con mới có lúc không ở trong sự thật. Chứ còn ngài thì lúc nào cũng là sống ở trong sự thật, cho nên ngài thấy tất cả trong sự thật. Cái ý là cái thứ sáu, nó không phải là năm giác quan ở bên ngoài. Cái ý là cái giác quan thứ sáu. Thì bây giờ chị em phải nhận lực ra cái kiến hoặc cái tư hoặc ở nơi mình hàng ngày. Nếu mà các con làm không được cái việc được thực phá nhưng cái kiến hoặc thôi, nghĩa là chừng ba cái ai có về mà tỉnh được ở đâu năm các con này là các con chứng quả Tu Đà Hoàn, tức là quả vị thánh đầu tiên, vĩnh viễn không phải đọa lạc của tam đồ nữa. Thì quả vị Tu Đà Hoàn này thì còn 7 lần sanh về cõi trời nữa, để tỉnh nốt ra thì cái tu hoặc nó phá không là cái nào chính là A-la-hán. Thế cho nên chúng ta tu ba cái ai có già đó nghiêm mật thì các con tính và Tu Đà Hoàn. Nhưng mà bây giờ mình tu sự của chúng mình đó, như thầy nói là nói về phần lý, phần lý lẽ để cho mình hiểu, nhưng mà phải có cái sự việc là các con phải Nam Mô A Di Đà Phật tập nguyên, biết nó nguyễn thì nguyên ra. Nếu các con chưa nguyên thì các con có thật biết nó nguyễn không? Thật biết không? Đó, tự mình nguyên thì là tức là mình có biết nó nguyễn. Cho nên mình hiểu mình biết nó nguyễn và mình tin là nó nguyễn, giờ là mình phải nguyên. Cho nên phải Nam Mô A Di Đà Phật quay về cánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Cứ mỗi một Nam Mô A Di Đà Phật tức là các con nguyên cái cảnh hy vọng viễn hóa này. Thế cho nên các vị nhất tâm Nam Mô A Di Đà Phật là các dần dần cái kiến hoặc nó tan đi. Mỗi cái kiến hoặc nó tan đi là phá được cái sắc ấn. Rồi dần dần mà chính cái tư tương phá được cái sắc ấn, và cả nếu mà phá được cái sắc ấn tức là cái thọ ấn nó cũng có một phần nào nó tan. Thế là chỉ còn có cái tư hoặc là cái tưởng ấn, tưởng với cái hành với cái thức ba cái nữa. Thế cho nên chịu khó dùng ba cái ai có già thì làm ông thánh Tu Đà Hoàn trong chùa trong chúng cũng đừng ai chịu, những ai chịu làm thánh giơ tay lên, những ai chịu làm thánh thế thì bây giờ đặt chân lên con đường làm ông thánh đi để nhớ đỡ cho thầy. Thế tới chúng ta lo cho kiến hoặc, mà khi cái kiến hoặc này mà đã tan thì cái tư hoặc này đương nhiên sáu đời sau là nó hết. Bởi vì làm tu Đà Hoàn rồi là chỉ còn sáu đời ở trên cõi trời để thì sẽ tan hết cái tư hoặc là thành A La Hán. Thì là cái này thấy tới cái đường lối như thế, cho nên cái tư hoặc nó là cái mê muội. Nhưng mà khi mình đã tỉnh ra mà không bị ngâm cái hoặc ngoài nó đánh lừa, thì chỉ còn có cái tập khí để thôi. Cho nên chỉ cần 7 đời là cái tư hoặc nó tự hết. Thì bởi vì ăn thua ở cái tỉnh và cái mê, chúng mình là những cái mê thì lên trên cõi trời mới bị những đàn kháo riêng ở trên để nó đánh lừa. Chứ còn các ngài đã tỉnh rồi thì những cái ấy đối với các ngài có quan hệ gì đâu. Cho nên các ngài ở trên cõi trời bởi vì cái phước báo của các ngài không có thể ở cái cảm cái quả báo như thế, các ngài phải ở cái cõi ấy. Nhưng mà cõi luân hồi của mình không có cái chỗ nào là cái chỗ để cái quả báo của các ngài nó cảm ứng cả. Cho nên các ngài ở cõi trời, nhưng mà tuy là cõi trời mà các ngài từng táo chứ các ngài đâu có mê cái chúng mình. Cho nên hết thì rồi cõi trời 7 lần để hoàn toàn tỉnh ra là chính A La Hán. A La Hán là hoàn toàn là ra khỏi luân hồi. Thì cũng có trên cõi trời có cái cõi toàn toàn đó, thì cũng có. Chẳng qua là các ngài ở trên cõi trời mà các ngài không có bị những cái thứ thành vi ở cõi trời thế giới, thì dĩ nhiên những các vị đồng nghiệp thì cả ngày ở một chỗ, ở một chỗ nhưng mà không phải là tách rời các ông trời, mà vẫn sống chung với các ông trời, nhưng mà có một cái cõi đó là những các ông trời cũng có một phần nào thanh tịnh, cho nên cái cõi có một cái cõi riêng của những các ngài ở. Nhưng mà vẫn sống chung với ông trời, chứ không phải là tách ra, không phải là cái cõi ấy đã gọi là cõi trời hoàn toàn, tức là chính là những người trời người ta ở đấy. Nhưng mà
Cực lạc giới Di Đà hải.